Xin chào tất cả các cậu. Chào mừng các cậu đã đến với podcast của Lui. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì ngày hôm nay đã có mặt ở đây để lắng nghe và đồng hành cùng tớ trong tập podcast lần này. Lại phải xin lỗi các cậu vì đã để các cậu chờ đợi hơi lâu. Dạo gần đây thì cuộc sống của tớ có hơi nhiều chuyện nên cũng phải mất một chút thời gian để bình tâm và cân bằng lại mọi thứ. Với cả cũng có nhiều câu chuyện để kể nên là cũng loay hoay không biết là cái tập podcast này thì mình nên nói về chủ đề gì thì sẽ hợp lý nhất. Các bạn còn bảo với tớ rằng là chị ơi, chị bảo là chị sắp có tập podcast mới mà em nghe câu này từ mấy tuần trước rồi, đến giờ vẫn chưa thấy tập podcast mới của chị đâu. Sao có bạn còn bảo là mãi mà em không thấy chị ra tập podcast mới nên là em phải nghe đi nghe lại tập cũ đến thuộc luôn các kịch bản. Nếu mà mấy bạn đang nghe cái tập podcast này ấy, thì tôi cũng chỉ muốn nói là tôi đã ra tập podcast mới rồi nè. Bao giờ mà nghe thuộc lòng tập này thì tôi sẽ ra tập tiếp theo nhá. Chắc hẳn là các cậu cũng đang rất tò mò về cái tựa đề của tập podcast lần này. Nếu như một ngày mình biến mất, nếu như một ngày nào đó không ai có thể liên lạc được với mình, thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Liệu sẽ có bao nhiêu người chạy đi tìm mình? Liệu sẽ có bao nhiêu người òa khóc lên chỉ vì không thể gọi điện cho mình? Có những ngày mình muốn biến mất, có những giây phút, có những khoảnh khắc mình muốn biến mất. Mình sẽ đi tới một nơi nào đó, một nơi mà không ai biết mình là ai, một nơi mà mình chẳng cần phải cố gắng để trở thành một người hoàn hảo, hoặc là chẳng cần phải đi đâu cả. Mình chỉ muốn được về nhà, nằm dài trên chiếc giường của mình, tắt hết mọi thông báo, bật chế độ im lặng. Mình có thể lặng lẽ nhìn lên trần nhà, cũng có thể ngủ một giấc thật là dài. Mình mệt mỏi bởi công việc, mệt mỏi bởi sự cạnh tranh của xã hội, mệt mỏi vì áp lực đồng tiền, vì phải cố gắng trở thành một người tài giỏi. Chúng ta vẫn thường hay tự an ủi rằng là rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mà cũng có những lúc càng tự an ủi lại càng cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Mệt mỏi vì phải tự trấn an chính bản thân mình. Những lúc như thế thì mình không muốn liên lạc với ai cả. Mình chỉ muốn được thu mình lại và gặm nhấm cái sự bất an đang cuộn trào ở trong lòng mình thôi. Nhưng mà tận sâu trong thâm tâm của mình ý, lại cầu mong rằng là bản thân mình đừng bị lãng quên. Mệt mỏi không đáng sợ. Đáng sợ nhất là khi mà mệt mỏi mà bên cạnh mình không có một ai cả. Biến mất ở đây thì có nghĩa là tạm trốn tránh thế giới. Nhưng nó cũng có một cái nghĩa khác, đó là nếu như một ngày mình chết đi, chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ chết. Bởi vì cái quỹ thời gian của chúng ta trên cuộc đời này là có hạn. Dù cho mình có đọc nghiền ngẫm cuốn sách Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, nhưng có mấy ai là không sợ cái chết đâu. Bởi vì chúng ta luôn khao khát được sống, khao khát được tồn tại. Nếu như đối diện với cái chết ấy mà không cảm thấy sợ sệt, một là người đó đã thực sự thanh thản, hai là thực sự tuyệt vọng. Tớ đã từng nghĩ là nếu đến một ngày nào đấy mình già đi, rồi mình rời xa khỏi thế giới này, liệu khi ấy còn có bao nhiêu người ở lại để tiễn đưa mình nhỉ? Có bao nhiêu người sẽ khắc ghi hình dáng của mình ở trong tim họ? Nếu một ngày mình phải đối diện với cái chết như một quy luật của cuộc đời, không biết lúc ấy trong lòng mình sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Mình đã hoàn toàn thanh thản hay chưa? Hay mình vẫn còn bị vương vấn mãi ở thế gian này? Nếu như một ngày mình chết đi, vậy thì mình có kịp nhìn mặt những người mình yêu thương lần cuối hay không? Liệu mình đã hoàn thành được hết những ước mơ của mình hay chưa? Liệu mình có kịp nói lời cuối với tất cả mọi người hay không? Đợt vừa rồi mới xảy ra một vụ cháy vô cùng thương tâm. Đến bây giờ khi mà nhắc lại thì tớ vẫn cảm thấy vô cùng xót xa. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ đã hoàn toàn biến mất. Chỉ một đêm thôi mà ngần ấy sinh mạng ra đi. Có trẻ con, có người già, có cả những cô cậu sinh viên đang rời xa quê hương để lên Hà Nội học. Cái khoảnh khắc mà những con người ấy chuẩn bị rời xa khỏi thế giới này, họ sẽ phải chịu đựng một nỗi đau, nỗi tuyệt vọng đến tột cùng. Chẳng ai muốn mình ra đi mà lại phải chịu sự đau đớn cả. Ai cũng đều mong ước rằng là nếu như đến một ngày nào đấy tôi chết đi, tôi sẽ được chết trong sự thanh thản. Nhưng có lẽ là không phải ai cũng may mắn được như vậy. Vào cái giây phút cuối cùng ấy, có lẽ những con người đó đều ước rằng là mọi thứ chỉ là giấc mơ. Có lẽ họ cũng đã ước rằng mình có thể được lập tức chạy về nhà, mình có thể được nhìn thấy người thân của mình lần cuối, mình có thể được tiếp tục thực hiện ước mơ còn đang dang dở của mình. Tất cả mọi thứ đều chỉ là giá như thôi. Dù cho có nuối tiếc hay không thì cũng đã quá muộn rồi. Có rất nhiều bạn trẻ muốn tìm đến cái chết. Nguyên nhân có thể được bắt nguồn từ chuyện gia đình, chuyện tình cảm, học hành này. Thậm chí là mình muốn trả thù một ai đấy, muốn ai đấy phải đau khổ vì mình chẳng hạn. Khoảnh khắc khi mà trong tâm trí của các bạn ấy hiện lên mong muốn ấy thì hẳn là các bạn đã và đang rất đau khổ. Nhưng mà tớ vẫn luôn tự hỏi rằng là tại sao các bạn lại muốn tự tay chấm dứt cuộc đời của mình, trong khi ngoài kia còn có biết bao nhiêu người đang khao khát được sống. Những người trong vụ cháy kia thì tớ tin rằng là cái khao khát của họ mãnh liệt hơn ai hết. Có thể cuộc sống của họ cũng đang rất hạnh phúc, nhưng có thể nó cũng rất tăm tối. Nó cũng sẽ có nhiều đau khổ, nhiều dằn vặt. Có thể họ còn đang thực hiện dang dở một điều gì đấy. Nhưng có lẽ chỉ khi đối diện thực sự với cái chết ấy, thì thứ duy nhất mà họ mong muốn là được sống. Chỉ cần là được sống thôi, dù cho có phải chịu bao nhiêu đau khổ đi chăng nữa, chỉ cần giây phút này ngừng lại này, mình sẽ chạy đi tìm một lối thoát cho bản thân. Chỉ cần như vậy thôi, mọi khó khăn mình đang đương đầu ở ngoài kia sẽ chẳng là gì cả. Vậy mà có những người đang có quần áo mặc đẹp mỗi ngày, được ăn 3 bữa đầy đủ mỗi ngày, được đi học, được ngủ và thức dậy mỗi ngày, lại lựa chọn cái chết. Chết là hết, là kết liễu cuộc đời của mình rồi thì để lại vô vàn đau đớn cho người thân. Còn những người mà khiến mình đau khổ ấy, chắc là họ cũng không cảm thấy dằn vặt quá lâu đâu. Vậy cái chết đó có ý nghĩa gì hay không? Khi mà tớ nhận được những dòng tin nhắn của các bạn ấy gửi đến thì thực sự tớ đã cảm thấy rất đau lòng. Để mà phải tìm đến một người xa lạ chưa từng gặp mặt như vậy, hẳn là các bạn đã phải cảm thấy rất cô độc. Thực ra chết thì dễ, sống mới khó. Mà sống sao cho đáng thì lại càng khó khăn hơn. Cuộc đời này thực ra vẫn rất ý nghĩa mà, đúng không? Đúng là sẽ có những lúc ta lạc lối, sẽ có những lúc tối tăm không lối thoát. Nên chẳng lẽ mình lại chọn buông xuôi theo điều đó hay sao? Có một thời điểm thì tớ cũng đã từng muốn tự tử, vì tớ hận, vì tớ quá đau lòng. Và đương nhiên là mọi chuyện cũng chẳng hề có lối thoát. Tớ hiểu cảm giác phải trải qua từng ngày một cách tăm tối. Lúc ấy dường như 24 giờ nó không phải là 24 giờ nữa, mà là 240 giờ, 2400 giờ. Cái lúc mà mình đang đau khổ thì mình thấy thời gian nó trôi lâu lắm. Chính vì vậy nên mình mới càng trở nên dằn vặt hơn. Có những người bên ngoài thì vui vẻ đấy, nhưng mà bên trong thì đầy vết xước. Có những người thì trông rất mạnh mẽ, gai góc, nhưng ai mà biết được mỗi đêm họ luôn bị giằng xé bởi hai sự lựa chọn: tiếp tục sống hoặc là giải thoát. Nhiều bạn có một cái suy nghĩ như thế này nhá: nếu sống mà khổ quá, chi bằng tự kết thúc cuộc đời cho nó thanh thản. Đừng nghĩ như vậy. Cuộc đời này vốn dĩ vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp, nhưng chúng ta lại luôn chỉ nhìn vào phần tăm tối của nó. Dần dần chúng ta trở nên quen với sự đau khổ đến mức mà chẳng thể nhận ra là mình đang đau khổ ấy chứ. Chúng ta cảm thấy thoải mái khi mình phải trải qua sự đau khổ. Mình không bao giờ xem những thứ vui vẻ để mà tâm trạng trở nên tốt hơn đâu. Mình không bao giờ cố gắng đi làm một việc gì đó, đọc sách này, nghe thiền, đi giao lưu với bạn bè để mình tự chữa lành cho bản thân đâu. Mà mình chỉ thích xem và nghe những cái dòng trạng thái tiêu cực, rồi mình đắm chìm vào nó, mình share lên để cho nhiều người biết. Và sau đó chúng ta lại tự nói rằng là có lẽ mình chỉ hợp với nỗi buồn. Không, không ai hợp với nỗi buồn hết. Tất cả chúng ta đều xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp. Nếu như mà cậu chết đi, cậu biết không, bố mẹ cậu sẽ đau khổ lắm đấy. Bởi vì họ đã phải trải qua 9 tháng 10 ngày để sinh ra cậu. Trong 9 tháng ấy, họ chờ đợi cậu lớn lên trong bụng. Họ đếm từng ngày một để được nhìn thấy cậu chào đời. Và rồi họ dành tất cả những gì mà mình có để nuôi dưỡng cậu. Họ mong cậu lớn lên sẽ trở thành một người tài giỏi, sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà cậu cũng đừng lo quá. Dù cho hiện tại bây giờ cậu chưa thể được như vậy, nhưng mà tớ tin rằng là đối với họ, cậu ý nghĩa vô cùng. Vì vậy là đừng vì bất cứ một người xa lạ nào mà bỏ rơi cuộc đời quý giá của mình. Dù có yêu tới đâu, có sâu đậm tới đâu đi chăng nữa, thì vẫn chỉ là người dưng khác máu tanh lòng mà thôi. Con người ta chẳng ai là không tham sống cả. Có đôi khi mình nghĩ tới cái chết nhưng chưa chắc mình đã đủ can đảm để làm điều đó. Nó là một sự đấu tranh khốc liệt trong tâm trí của mình. Cho dù cuộc đời này có tồi tệ đến đâu, cũng nhất định không được bỏ rơi chính mình. Nếu mà mình mệt thì mình nghỉ ngơi một vài hôm cho thư giãn, hoặc là tạm trốn thế giới này đi cũng được, không ai trách móc mình cả. Nhưng sau đó hãy hứa với tớ là phải quay trở lại, tiếp tục kiên cường đối diện với khó khăn. Người ta thường hay bảo rằng là tôi đã quay trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa mà, đúng không? Tập podcast này rất đặc biệt. Mới nghe thì thấy tiêu cực, nhưng thực ra là không phải đâu. Trong sự tích cực đôi khi sẽ có sự tiêu cực. Vậy thì trong sự tiêu cực chắc chắn cũng sẽ có chút ít sự tích cực. Và podcast của Louis thì vốn dĩ là như vậy mà, đúng không? Chúc cho tất cả chúng ta sẽ luôn an nhiên và hạnh phúc. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã lắng nghe podcast của Louis. Hẹn gặp lại các cậu trong những tập podcast tiếp theo. Bye bye!